Nam mô a Phật ơi, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn
Sư
Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối Chủ nhật ngày 21 tháng 1 năm 2018. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, thành phố Regina, Canada, trong dịp lễ mùa lễ Đức Phật thành đạo. Và đây là buổi sinh hoạt cuối của kỳ sinh hoạt này. Đại chúng tối nay có khỏe không?
Khỏe.
Ăn cơm no rồi ha. Thưa đại chúng, mình là một người Phật tử là mình cần phải nhớ là mình tin Phật á, không phải là mình chỉ có biết cúng Phật, thờ Phật, mà cái quan trọng là mình ứng dụng những lời Phật dạy trong đời sống của mình. Tại sao? Tại vì nếu mà mình muốn cái niềm tin đó của mình nó đậm, nó thâm tín, nó sâu sắc thì mình phải ứng dụng. Tại vì mình ứng dụng, mình thấy nó hay thì mình lại càng có niềm tin với cái đó hơn nữa. Pháp Hòa ví dụ như là gần đây á, ở Canada mình á, người ta phát hiện ra có một cái loại nấm, tức là một loại nhựa, một loại mũ của một cái cây birch ở cái xứ lạnh như là ở xứ của mình đây, hay là ở cái vùng Yellowknife, hay là bên Mỹ có những cái vùng lạnh, hoặc là ở Na Uy có những cái vùng lạnh, thì người ta phát hiện ra đó, trong cái cây birch đó nó tiết ra một loại nhựa và người ta gọi là chaga. Và người ta đã giới thiệu cho mình uống cái loại nấm đó, cái loại nhựa cây đó, để mà ngừa bệnh ung thư và đồng thời trị cho những người bệnh đau nhức. Và nếu bây giờ quý vị vô Google á, quý vị bấm là chaga mushroom, thì người ta sẽ giới thiệu cho mình biết cái công dụng của cái nấm đó. Và cái đó hoàn toàn không do ai trồng mà do trong rừng nó mọc thiên nhiên. Và người ta đang gọi nó là wild, tức là giả, giả là hoang dã đó. Giống như sâm á, sâm á, nó có hai loại, loại mà người ta trồng, loại nó tự nó mọc hoang. Thì cái loại mọc hoang người ta gọi là giả sâm. Thì cái cây giả sâm này á, tức là cây sâm hoang dã, nó tự mọc, nó không to như cây sâm người ta trồng à, nhưng mà cái tính thuốc của nó mạnh, tốt, vì không phải do phân bón gì hết. Thì cái loại đó gọi là giả sâm. Thì ở trong cái cây chaga này, người ta biết phát hiện ra là nó có 6 cái công dụng. Rất là dễ xài. Mình có thể lên mạng mua, bây giờ một pound khoảng 40 đô Mỹ. Tính tiền shipping rồi về cho mình luôn, trên dưới 50 đồng thôi. Thì mình chỉ cần đem cái cục nấm đó, một là mình đập nhỏ nó ra. Nó rất là cứng, nó là nhựa, nhựa cây mà cứng lắm, mủ mà. Một là mình đập nó ra rồi mình bỏ vô trong nước mình nấu. Hai là mình bỏ vô cái máy mình xay cho nó nhuyễn, rồi mình lấy túi vải đó mình cột nó lại rồi bỏ vô nước mình nấu, tùy theo cái đậm mà mình thích. Nếu mình uống đậm thì mình có thể nấu cho nó ra hơi đặc, nước nó đen chút, uống thế nước lạnh. Cứ như vậy mình uống mỗi ngày. Nếu mình thấy nó nóng thì mình có thể uống một tuần, uống 2-3 ngày thôi, uống hết cái đợt mình nấu đó rồi ngưng vài ngày rồi mình uống lại. Cứ như thế uống nó tẩy độc và nó ngừa bệnh ung thư. Nhưng mà nó đâu phải là cái thuốc, nó chỉ là một loại cây mà nó có chất thuốc thôi. Mình uống lâu ngày thì nó mới có tác dụng. Mình chỉ nghe nói, trời ơi, thuốc còn không ra gì, mấy này ăn thuốc gì, không uống. Thì mình không uống thì mình đâu có niềm tin với nó. Bây giờ người mình tin nó, mình uống thử. Đằng nào cũng nước lạnh, thôi thì bây giờ uống thử cái này. Một tháng, hai tháng, ba tháng thấy có tác dụng tốt. Cái mấy người mà ta bệnh, nó quân bình lại. Ví dụ vậy. Hay là mình nghe người ta nói cơm gạo lứt muối mè. Trời ơi, ăn cái này mà ăn sao bổ. Nhưng mà thật sự nó có tác dụng lớn lắm. Gần đây là thầy viện chủ, thầy không được khỏe. Thì thầy mới nói với chùa là cứ nấu cơm gạo lứt muối mè cho thầy ăn thôi. Thì thầy mới nói với Pháp Hòa là nó quớt dữ lắm. Nếu mà thầy liên tục thầy ăn mỗi ngày cơm gạo lứt muối mè, vậy mà thầy không bị cao máu. Thường lệ là một ngày phải hai viên thuốc cao máu. Mà khi ăn cơm gạo lứt muối mè rồi là nó quân bình lại được cái tầng sông của thầy. Đó là mình nói một tác dụng thôi. Thầy nói là ăn cơm gạo lứt muối mè đó là thầy không có bị sình bụng, thầy không đầy hơi như mình ăn tạp nhạp thứ của mình. Đó. Mình nghe gạo lứt muối mè, thầy Tuệ Hải thầy giới thiệu quá trời, phải không? À, rồi nhiều người người ta nói mình thấy đâu có gì đâu, nhưng mà mình phải thật sự mình ăn thì mình mới thấy được các tác dụng của nó. Thì ở đây Pháp Hòa cũng nói vậy, mình chỉ tin Phật, cái tin này nè nó dễ lung lay lắm, tại vì mình không có một cái điểm để mình nương tựa. Mình nghĩ là mình nghe người ta nói thì mình nghĩ là Phật linh, Phật thế này Phật thế nọ, nhưng mà rồi tới hồi mà không được gì là đầu tâm mình nó lung lay, và ai giới thiệu mình một cái khác là mình bỏ một Phật liền. Cho nên á, mà đạo Phật á là có cái giáo pháp để cho mình. Phật chỉ là người thầy dẫn đường, Phật là người thầy dẫn đường, và Phật là một vị lương y. Do chúng ta nói tại sao gọi Phật là lương y, bởi vì Phật biết được cái bệnh. Trước hết là Phật biết mình bệnh nha. Phật nói được cái phiền não khổ của chúng sanh. Phật cho công thức. Phật biết, Phật cho công thức. Và công thức này có tác dụng. Uống cái công thức này là hết bệnh. Và sẽ không còn tái diễn. Nó giống như thuốc bắc vậy đó. Uống mấy chục thang, mấy trăm thang mà uống năm này qua tháng kia mà uống rồi là tuyệt gốc bệnh. Còn thuốc tây là nó chỉ có nhất thời. Nhưng mà nó không tuyệt được cái gốc bệnh. Cho nên cái người mà có được cái thâm tín, tại sao có được thâm tín, là tại vì cái người đó họ có cái ứng dụng, họ thực hành. Mình nghe tên thuốc thôi, mình chưa uống thuốc thì mình không bao giờ biết được cái thuốc này nó hay cỡ nào. Thật sự có nhiều món thuốc đơn giản vô cùng nhưng mà có tác dụng rất cao. Vừa rồi Pháp Hòa đi Mỹ, có một chú Phật tử, chú cho Pháp Hòa cái hũ thuốc nghệ. Chú nói trời ơi, con là con khổ với cái bệnh mà ăn không tiêu. Thì bữa nọ con vô chùa, con ngồi con cứ khó chịu hoài. Thì cái con cô Phật tử lại đưa cho con chai thuốc nghệ. Nói ráng uống hết chai này đi rồi chú sẽ thấy có cái thay đổi. Thì chú ráng uống hết viên đó, đâu mấy chục viên đó. Thì nó quớt quá. Và từ đó về sau chú cứ order cái thuốc đó ở trên mạng. Một lần order là một hộp mấy chục chai vậy đó. Rồi là cứ ngày hai viên, nếu mà nặng còn hết bệnh rồi á, quân bình được rồi, cứ ngày viên viên đều 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 vậy thôi, nghệ thôi. Người Ấn Độ đó cái tỷ lệ ung thư ít lắm, tại nó ăn cái gì, cà ri thôi. Và quý vị đâu có biết là cà ri mà nó có cái vị thuốc trong đó đó. Nhưng mà khi mà người ta ăn, người ta không hề biết nó là cái vị thuốc. Chẳng qua cái quốc độ người ta có cái hạt đó, rồi người ta cứ nấu đó người ta ăn. Nhưng mà không ngờ khi nghiên cứu ra thì mới biết rằng trong chất cà ri, chất nghệ, nó có nhiều cái tính dược. Ở Việt Nam mình có trái nhào. Quý vị biết trái nhào phải không? Hồi nhỏ trời ơi mình sợ cái đó muốn chết. Nhưng mà sau này người Mỹ phát hiện trái nhào có vị thuốc. Trái nhào có vị thuốc. Hồi nhỏ Pháp Hòa này đi tụng kinh đám, một ngày 6-7 đám là chừng 2 bữa thôi là cuốn họng nó bị viêm. Chỉ cần kiếm một trái nhào chấm muối hột, ăn xong là cái cổ nó khỏe liền. Trái nhào á, mà khó ăn lắm. Nó cay, nó khó ăn lắm. Nhưng mà tác dụng. Ở Việt Nam mình coi thường trái nhào. Sau này người Mỹ họ nghiên cứu, họ mới thấy rằng trong trái nhào có vị thuốc. Trái thứ hai là trái gì? Trái măng cụt. Trái thứ ba là trái gấc. Phải không? Rồi quý vị biết á, có một cái ông đó, ổng bị hói đầu. Ổng nghe người ta quảng cáo cái chai xà bông đang bán ở Walmart on sale. Và cái chai xà bông đó, nó thường, tên của nó rất là thường, ít có ai quan tâm tới nó, chỉ có 5 đồng bạc một chai thôi. Ổng mua về ổng gọi xong một tháng sau tóc mọc đen lại hết. Bây giờ thiên hạ người ta đang xài cái loại xà bông đó đó, cho những người mà bị rụng tóc, nam lẫn nữ. Thôi chú bây giờ chỉ mong cho nó rụng thôi. Cái có người nam và người nữ, ai thường hay bị rụng tóc và mà thật sự là gọi cái xà bông nó một thời gian là tóc đen trở lại, mà trong chùa Trúc Lâm có một Phật tử qua thấy, phải qua thấy rõ ràng đó là tóc bữa nay mướt đen mịn trở lại. Hỏi ra thì chỉ chai xà bông đó Walmart đang on sale đó, đừng có hỏi hiệu tại vì không bao giờ qua chỉ đâu. Tại sao không chỉ? Tại qua có cần nó đâu, hỏi chi. À, thì khi mà bởi Pháp Hòa mới nói có những cái nó đơn giản lắm, cũng giống như người Phật tử mình vậy đó. Đâu có phải là mình, đâu có phải là mình nghĩa là tu cái gì ghê gớm đâu. Chỉ cần một ngày mình bỏ ra cho mình 15 phút. 15 phút là mình ngồi mình định tâm mình lại, buông thư toàn thân, buông xả mọi suy nghĩ, ngồi hít thở, theo dõi hơi thở của mình 15 phút một ngày thôi. Một thời gian là mình thấy thân tâm mình thay đổi, chuyển hóa. Tại vì sao? Vì nó là cái món ăn của tâm. Mà con người mà cứ giống như một cái ly nước mà quậy cả ngày vậy thì làm sao cái ly nước nó yên được? Hết nghe nhạc phải coi, hết coi đọc, hết đọc rồi nói. Cho nhiều lúc ở trong nhà nó không biết tiếng gì nữa. Bên này thì phim Tàu, bên này thì nhạc Việt Nam, phải không? Cầm điện thoại nói chuyện. Một ngày không biết trong gia đình mình bao nhiêu thứ tiếng. Thảo Hòa nói vậy cô phải không? Đó là chưa nói là mỗi người cái iPhone nha. Ai mà có iPhone là mạnh ai nấy nhát. Có nhiều khi không ai nghe nói. Ý của Thảo Hòa nói là con người mình lăng xăng cả ngày, hết việc này tới việc kia, chưa nói là phải làm việc. Làm việc lăng xăng, nhưng mà mình cũng không có muốn á. Mình nghĩ thôi cái tay mình làm việc mà phải cho tay nó có việc nó làm, cho nên mở nhạc lên nghe, hay là phone người này người kia nói chuyện, không yên, không có tịnh. Rồi bây giờ mình thử tắt điện thoại, tắt mọi thứ hết, cho mình 15 phút thôi. Rồi quý vị cứ tập vậy đi, tập mỗi ngày 15 phút mà chừng tháng, 2 tháng quý vị sẽ thấy thân tâm thay đổi. Đâu có làm gì ghê gớm đâu. Có ai bắt mình phải tụng kinh bộ này qua bộ kia đâu. Phải không? Nhưng mà tại làm sao mình khổ vẫn khổ, buồn vẫn buồn, cố chấp vẫn cố chấp, phiền não vẫn phiền não, nóng giận vẫn nóng giận, gì mình chỉ có cái mạt Phật tử thôi mà không có cái chất lượng gì hết trơn. Không có tu hành gì cả ngày hết, mà mục đích của đạo Phật là phải ứng dụng tu, chứ không phải chỉ là tin Phật rồi được cái gì cả. Tin Phật là được cái gì? Được cái mà Phật cho mình những cái phương pháp đó. Thật sự trong nhà mình nó nhiều đồ quý lắm mà không có xài. Không có sai, cũng giống như trong thân tâm của mình, mình tiếp thu những lời dạy của Phật rất nhiều, nhưng mình không ứng dụng. Thì không ứng dụng thì không có gì hết. Rồi bây giờ mấy bà già, mấy ông cụ nè, ngồi thiền không nổi, niệm Phật. Chỉ có 6 chữ A-di-đà Phật thôi, thường niệm đi. Thầy gì, hễ chữ niệm là nhớ, mà nhớ Phật thì quên chuyện đời. Nhớ Phật là quên cái khác. Mà bây giờ nói trời ơi, mình ngồi 10 phút mình niệm, mà nó suy nghĩ tầm 7 hết năm rồi, thôi không sao, cũng còn được năm cái kia. Cái tâm Pháp Hòa luôn luôn nghĩ, ai tu cỡ nào Pháp Hòa cũng quý hết á. Cho nhiều Phật tử vô nói, thầy ơi bây giờ bác quan trai tu 24 tiếng, tôi không có thời giờ, thầy cho tôi tu 2 tiếng được không? Trời ơi mừng quá. Ok liền. Hồi xưa nghe bác quan trai quay đi luôn. Giờ biết quay trở lại xin 2 tiếng đồng hồ cho tu 2 tiếng. 3 tiếng tu 3 tiếng. Cho nên là ở trong cái khóa tu cũng vậy. Người vô xin 2 ngày 3 ngày Pháp Hòa cho hết. Vì Pháp Hòa nghĩ rằng người ta hiếm lắm mới sắp xếp được như vậy. Có bên này, thôi không được. Tu 10 ngày thì vô tu. Tu ít quá khỏi tu. Thì người ta nghe 10 ngày ta ngán muốn chết. Phải không? Người ta là chắc chắn họ không vô rồi. Thôi cho vô 2 ngày họ thử. Họ nếm thử coi. Mà thấy ăn cũng được quá chứ. Thì ta vô chứ gì đâu. Rồi lần sau ta nói ồ 2 ngày được quá. Ta xin 3 ngày. Cho nên mấy cô mấy chú ở đây mà em về đây năm bao nhiêu lần mà nhiều khi cả mấy năm em không thấy mấy anh lên. Cho nên mình thử đi. Mình thật sự ra cái giáo pháp của Phật đặc biệt là phải đến để mà thấy. Đó là một trong những đặc tính của giáo pháp. Phải đến để mà thấy. Phải nếm được cái vị đó. Bởi vì cái công năng của giáo pháp là có cái khả năng vô nhiệt. Vô nhiệt là gì? Làm cho mình không còn cái nóng bức. Mà cái gì làm cho mình nóng bức? Phiền não. Phiền não nó làm mình nóng bức. Mà mình ứng dụng được pháp thì sẽ giảm nhiệt cho mình. Cho nên một trong những đặc tính của giáo pháp là vô nhiệt. Một trong những đặc tính của giáo pháp là ứng thời. Thời nào cũng hợp hết. Và bất cứ mà một cái thời nào. Ví dụ như mình theo thời trang phải không? Theo thời trang thì tóc kiểu này nó hợp chứ năm sau nó lỗi thời. Nhưng mà cái giáo pháp của Phật là ứng hợp tất cả thời. Tại sao? Tại vì thời nào con người cũng khổ giống nhau. 2000 năm trước con người cũng tham sân si. Sau hơn 2000 năm con người cũng tham sân si. Vậy thì ngày nào con người còn tham sân si thì giáo pháp đó vẫn ứng hợp cho mọi thời và mọi giới. Ai nói con nít không tham sân si? Con nít nó chừng mấy tháng mấy tuổi rồi, nó đói mà mình chưa cho nó uống sữa kịp coi, nó la liền. Sân không? Nó nổi sân. À, rồi mà mình nó thấy cái chai sữa mà đúng của nó rồi, nó chụp nó nắm liền, nó biểu lên. Rồi nó đi lẩm đẩm, nó biết nhận diện rồi đó. Đồ chơi của nó mà ai chơi, có nhiều đứa nó biểu lộ cái tính là nó không muốn share. Nó thấy người ta chơi nó tới nó giật liền. Rồi thử bây giờ mình làm gì nó có nó hét nó giận không? Chủng tử tham sân si nó có rồi. Đâu phải đợi lớn đâu. Lớn cái đó nó cao dần, nó lớn dần. Nhỏ nó tham theo nhỏ. Nhỏ nó tham bình sữa, tham món đồ chơi thôi. Lớn nó tham thứ khác. Tùy theo cái tuổi mà nó tham. Vì vậy cho nên á, mình mà chỉ tin Phật mà mình không ứng dụng cái gì hết thì cái niềm tin này sẽ bị lui sụp. Mai mốt ta đồn ta nói hiện nay có một đấng minh sư nào đó ha, tu cái đời này thôi là bảo đảm rốt ráo viên mãn thành Phật đó, bỏ ông Phật này lên. Phật này tu hoài sao không thấy gì hết á. Ông ngồi chỗ mình cúng hoài cúng quỷ, tụng hoài tụng quỷ, không thấy không nói gì hết. Còn ông minh sư kia cũng hay quá, mình làm liền. Cho nên cái đó người đó là tin chứ chưa phải là tính. Còn nếu ai ứng dụng lời Phật và thấy lời Phật đúng như vậy. Cho nên đặc biệt của đạo Phật là không có thần quyền. Còn cái chuyện mà mình tới mình lại Phật không phải Phật làm gì mình, mà bởi vì mình tri ơn Phật đã dị chỉ dẫn cho con đường này để con tu tập, cho con đảnh lễ Ngài là con tri ơn Ngài. Cũng giống như mình tới bàn thờ cha mẹ ông bà mình đảnh lễ đó, là mình tri ơn cha mẹ đã cho con thân thể này, đã nuôi dưỡng con, thí dụ vậy. Cho nên mình lại ông bà là tri ơn ông bà. Cũng giống như mình đến cái tượng của Đức Trần Hưng Đạo, vân vân, hay là Ngài Lý Thái Tổ, mình cúi đầu mình xá lại các ngài, chẳng qua là mình gì tri ơn các ngài đã là những người đã giữ gìn đất nước cho mình cho tới bây giờ, ví dụ vậy. Thí dụ như bây giờ quý vị thấy không, trong Phật giáo Việt Nam mình những bộ kinh điển đại thừa phần lớn là nhờ công dịch thuật của Hòa thượng Trí Tịnh. Chứ ngày bây giờ mình cứ ca tụng Hòa thượng mà mình không bao giờ đọc cái tác phẩm Hòa thượng dịch. Thì cái công của Ngài dịch ra thì mình thỉnh về bộ để một tủ vậy đó. Ai tới nhà mình đó cũng hơi ớn. Ông này thuộc Đại Thừa. Lạng quạng là mình không có nổ trước mặt ổng được nha. mà ai biết đâu ổng để đã khuynh đại thừa để ổng làm đại bác. Nổ thôi. Cho nên kinh điển đó hòa thượng dịch mình phải tụng. Mình tụng không hiểu gì hết, nhưng mà ít nhất mình cũng trân trọng cái tác phẩm đó. Rồi bây giờ chút xíu hòa mới nói đây, cái mà chư tổ đã đề ra cho mình thấy là mình sẽ có 10 cái phương pháp để mình ứng dụng cái điều đó. Đó nhà Phật gọi là pháp hành. Cái pháp mà quý chúng ta nghe, chúng ta học đó là gì? Pháp học thôi. Cái pháp để chúng ta học gọi là pháp học. Còn pháp hành là gì? Là phương pháp để chúng ta hành nghi ứng xử. Cho nên gọi là pháp hành. Mà nếu bây giờ chúng ta gom rất nhiều pháp học thì chúng ta chỉ là một quyển sách. Ví dụ bây giờ nè, Hòa Thượng Quảng Độ ngài dịch cái bộ này nè, Phật Quang Tự Điển. Ngài dịch xong rồi ta đem ta in ấn, rồi chùa nào cũng có một bộ, để một tủ, ai đi ngang Tự Điển. Biết Tự Điển thôi mà không biết trong đó có bao nhiêu từ, từ gì trong đó. Để những cuốn Tự Điển rất là hay, nó có nhiều cái hay. Nói chung là sách vở là hay hết. Người ta đem bao nhiêu công sức, nói theo ngoài đời là chất xám, viết ra cho mình. Chỉ cần mình đọc một câu một chữ trong đó thôi, mình cũng mở mang nữa. Mà không đọc thì không biết gì hết. Thì á, mình đọc sách ngoài đời á, thì nó chỉ được cái gì? Nó chỉ được cái đọc cái luật á, luật của ngoài đời á, là mình thêm cái luật nghi ngoài đời. Mà hễ luật của ngoài đời mà càng nhiều chừng nào á, là hình phạt càng lớn. Còn á, đối với luật của Phật á, luật của Phật mà càng học á, thì chiến tranh và hình sự không còn. Tại sao? Vì ai cũng thấy được cái lỗi, cái sai, cái tội thì tránh. Mà tránh rồi thì làm gì có tội lỗi. Thì ở trong này mới nói, bây giờ mình nói nó đứng trên phương diện pháp hành thì mình có thể hành được cái gì? Có nhiều phương pháp để ứng dụng lắm. Một là thư tả. Thư tả là cái gì? Chép. Hồi xưa không có máy photocopy, chép không à. Bây giờ á, mình cái không cần chép kinh nữa, nhưng mà cũng phải cần có người ủng hộ tài chánh để in kinh. Thì in kinh cũng là một hình thức thư tả. In kinh cũng là một hình thức thư tả. Tại vì mình không có in ra thì người ta không có để người ta đọc. Thưa đại chúng á, thí dụ á, bây giờ á, sách vở đó người ta đọc vô trong băng, nó rất là tiện, là mình chỉ cần nghe. Nhưng mà thưa thật, nghe là nghe thôi chứ cũng không bằng có quyển sách. Tại sao? Vì khi cầm quyển sách lên đó, mình có cơ hội mình đọc tới đọc lui cái chữ đó, rồi mình nghiền ngẫm cái chữ đó. Và thậm chí cái chữ đó nó hay á, mình highlight nó. Pháp Hòa thì tiếc lắm, Pháp Hòa không có dám, sợ hư sách. Pháp Hòa có đọc sách, Pháp Hòa có để một số mấy cái tờ giấy nhỏ nhỏ để mình làm dấu. Rồi cái Pháp Hòa chấm ngay đó xong rồi Pháp Hòa ghi cái chú, cái mục gì. Mai mốt khi mà mình đang soạn bài giảng, mình làm gì mình nhớ đến cái chỗ đó, nó có cái điểm đó, mình mở ra là dính liền chỗ đó. Hoặc là chỗ nào hay không có thời giờ đọc liền, nhưng mà đọc qua rồi thấy hay phải không, dán là hết. Mai mốt lâu lâu buồn buồn lật ra, à mấy cái chỗ này có gì mà hồi xưa mình làm dấu đây, mở ra nó ôn lại. Cho nên Pháp Hòa là Tự Điển trong phòng Pháp Hòa là nhiều lắm, là Pháp Hòa cứ dán vậy đó. Hễ buồn buồn có chuyện làm gì đó. Cái tối nhiều khi buồn buồn vậy, lợi cái tủ Từ Điển mở ra, rồi lật mấy cái chỗ mà hồi xưa mình làm dấu, đọc coi chơi một chút vậy rồi đi ngủ. Thì cuốn sách nó hay là cái chỗ là nó lưu lại, mình nghe thoáng qua rồi là thôi. Thậm chí cái dĩa nó gọn quá, đôi khi mình cũng làm mất. Hoặc là mình nghe rồi mình đâu có nhớ. Mà bây giờ trở lại cái chỗ đó thì nó quá dài. Chờ cái quyển sách nó còn đó, trang đó, mình muốn ngay chỗ đó là nó mở ra ngay đó thôi. Nhà có quyển sách đẹp lắm. Cho nên mình thư tả là một cách rồi. Cho nên cái pháp hành của mình là Mà trong khi mình viết kinh như vậy đó, nó vô trong đầu. Nó vô trong đầu. Hồi nhỏ ở trong chùa, làm gì có máy photocopy mà in cả cọc giấy xám ra mà phát đâu. Ở trong miền Nam có cái lệ là mỗi thời kinh xong là phải tụng một bài sám, tùy theo cái bài kinh mình tụng. Ví dụ ha, mình tụng kinh A Di Đà thì có những cái bài sám nói về tịnh độ, nói về Phật Di Đà. Ví dụ cái bài một lòng mỏi mệt không nài, cầu về cực lạc ngồi đài liên hoa, đó là sám nhất tâm bằng tiếng Hán rồi dịch lại bằng tiếng Việt. Kinh sám thập phương, nếu tụng kinh Di Đà ai tu tịnh độ thì tụng sám thập phương. Hòa thượng Trí Tịnh dịch cái bài sám thập phương đó rồi: mười phương chư Phật ba đời, Di Đà bậc nhất chẳng rời quần sanh, sang vàng chính phẩm sẵn dành, oai linh đức cả đã đành vô biên, nay con dưng tấm lòng thiền quy y với Phật, sám liền tội căn. Dịch ra tiếng Việt, ai mà tụng kinh Di Đà có thể tụng sám Di Đà: muốn đi có một đường này, nhất tâm niệm Phật có ngày thoát ra. Vậy khuyên phải niệm Di Đà hồng danh sáu chữ thật là rất cao. Năng trừ tám vạn trần lao, tham thiền nhập định pháp nào cũng thua. Di Đà xưa cũng làm vua, bỏ ngôi bỏ nước vô chùa mà tu. Tụng mấy cái bài sám đó. Mà hồi nhỏ làm gì có mấy photocopy. Mỗi buổi chiều đi học về là mỗi đứa tờ giấy, bài sám để trước nè, chồm lên. Muốn đi có một đường này, chép xuống. Hết một cái bài sám đó rồi, lấy tờ giấy khác, một đứa chép 5 bài. Một cái bài đó mà chép 5 lần. 5 đứa chép, 5 lần 5, 25. Một buổi chiều chùa có 25 trang sám. Tới giờ tụng kinh phát ra, tụng bài sám, thu lại cất, mai tụng sám khác. Đó là lễ của trong chùa miền Nam. Ở trong chùa miền Nam là tụng kinh rồi là phải có một bài sám, bất cứ sám gì. Cho nên sau này Hòa Thượng Thiền Tâm ngày soạn một bộ, một cái cuốn sách gọi là tuyển tập các bài sám. Rồi sau này có một vị thầy nữa tuyển tập một bộ sám 5 quyển, tất cả các bài sám từ tiếng âm Hán sang ra tiếng Việt, bằng trong tất cả quyển nghi thức từ Bắc vô trong Nam. Hay lắm, bộ sách 5 cuốn tuyển tập các bài sám. Hồi sáng mình tụng á, hào quang chiếu diệu sáng tỏ mười phương ngộ lý, chân thường phá màn hôn ám, đệ tử lòng thành bái sám trước điện dân hoa, cúng dường Phật Tổ Thích Ca, gì đó là sám thành đạo đó. Rồi đệ tử chúng con đệ tử hôm nay gặp ngài khánh đảng một dạ vui mừng, cũng là một bài sám. Đệ tử chúng con vâng lời Phật dạy, ngày rằm tháng 7 gặp hội Vu Lan, cũng là một bài sám. Rồi ai mà tụng kinh Vu Lan là tụng con quỳ lại Phật Thích Ca, chứng minh đệ tử tên là Mục Liên. Nay con dưng tấm lòng thiền gì, tụng cái bài sám Mục Liên. Tụng phẩm Phổ Môn, tụng sám cầu an. Con quỳ lại Phật Thích Ca, ở gì sám cầu an đó, chứng minh thay hàng Phật tử tụng kinh cầu nguyện, cầu cho tính chủ hiện tiền, nội gia quyến thuộc bình yên điều hòa. Không có thư tả, nó không vô trong này. Nhờ có chép nó vô. Cho hồi nhỏ Pháp Hòa là thích chép kinh là vậy đó. Chép tới đâu mình kinh điển nghĩa lý nó vô tới đó. Pháp Hòa qua Canada năm Pháp Hòa 12 tuổi. Vừa đặt chân tới Canada là việc đầu tiên Pháp Hòa làm là rất sợ mình bị quên kinh. Cho nên đi gom mấy cuốn tập. Hồi mới qua mà đâu có ai cho tập vở sách gì đâu. Gom ở trong nhà đâu được 3 cuốn tập, mà nó cuốn còn đâu được mấy trang. Và xé mấy cái trang dùng rồi, ráp 3 cuốn đó lại. Pháp Hòa ngộ và chép lại hết quyển nghi thức tụng niệm theo cái thuộc lòng của mình. Vì sợ mình quên kinh, sợ mà quên mà chép lại. 32 năm rồi cuốn đó Pháp Hòa vẫn còn giữ. Và khi quý vị chép như vậy đó, mình có đi rồi, mình để cái cuốn đó lại cho con cháu. Cái cuốn đó nó còn quý hơn là mình để lại cho nó cái gì nữa. Nó thấy được cái chữ viết của cha, của mẹ. Rồi nó không biết cái cuốn đó là cái gì, có thể sau này nó đi tìm hiểu. Nó trở về cội nguồn của nó. Cho nên thư tả là một trong những pháp mà mình có thể làm. Cái đó, cho nên gọi là pháp hành là vậy đó. Pháp hành là gì? Cái pháp, một trong những cái phương tiện, những cái phương pháp mà mình có thể hành để giúp cho mình thăng tiến trên đường tu. Và trong đó có một cái gọi là thư tả, tức là chép kinh. Nhưng mà nhớ chép tiếng Việt. Mình người Việt đọc kinh tiếng Việt sợ còn chưa hiểu hết nữa, đi mua cuốn sách Tây Tạng về đồ. Hỏi, trời ơi, ngồi công xương đồ, hỏi gì vậy không biết. Đâu vô gì đâu. Nè, tụng kinh tiếng Việt tụng từ gì, ngày tuần nào cũng tụng. Lư hương vừa bén chiên đàn, khắp sông pháp giới đạo tràng mười phương. Mà có người còn chưa thuộc nữa đó. Có người còn chưa thuộc nữa. Chứ đừng nói là mình những cái khác. Mình quy y á, mình phải quy y bằng tiếng Việt. Mặc dù cái thầy kia, thầy chỉ mới là đại đức, còn trẻ lắm, nhưng mà thầy nói tiếng Việt với mình nghe mình hiểu. Thầy đại diện cho tăng, thầy làm lễ quy y cho mình. Mình chạy qua tới Tây Tạng, mình kiếm mấy lão sư Tây Tạng. Người ta tụng mình cũng rào rào theo. Hỏi làm gì vậy, quy y với hòa thượng Tây Tạng. Hỏi biết gì không? Dạ không. Rồi ông cho tiếng Tây Tạng Tasota gì đó, rồi đem về hỏi nó nghĩa là gì. Ông dịch ra tiếng Anh cho mình. Cái sách về chùa Việt Nam đó, thầy dịch cho con bằng tiếng Việt. Hỏi dịch chi vậy? Tại con không biết này nghĩa gì. Thôi quy y Tây Tạng, nhờ Tây Tạng dịch. Việt Nam sao dịch? Mình quy y với người Việt, mình hiểu cho cái tâm thức mình nó giao tiếp với cái lời quy y đó, mình mới hiểu, mình ứng dụng được. Chứ còn ví dụ như bây giờ Pháp Hòa thấy, quý vị thấy ha, con của mình nè, dẫn nó lên chùa quy y bằng tiếng Việt, nó chịu thua. Buộc lòng mấy thầy bây giờ phải học tiếng Anh để làm lễ quy y cho nó bằng tiếng Anh, để nó hiểu là oh, now I know what's going on. Chứ còn kêu nó nói, nó cũng nói, nhưng mà nó đâu có biết nó nói cái gì. Như thực tế là vậy thôi, chứ có gì đâu. Chứ mình có chê ai đâu. Nhưng mà mình muốn con mình hiểu Phật thì phải, nó phải hiểu bằng cái ngôn ngữ của nó. Ngày hôm qua giảng ở Hải Hội xong, có hai em nó lên nó hát cái bài Kinh Phước Đức bằng tiếng Việt, bản dịch của Hòa Thượng Nhất Hạnh. Có mấy đứa nhỏ đông lắm, nó ngồi nó nghe. Pháp Hòa mới giới thiệu, Pháp Hòa nói hai em này hát cái bản nhạc kinh tên là Kinh Phước Đức. Đại chúng người Việt ai muốn biết kinh này là gì, vô Google bấm lên Kinh Phước Đức, nó nhảy ra liền cái bài kinh đó đọc. Những em muốn tiếng Anh không? Discourse on Happiness, bấm cái tên đó lên để lấy cái lời của Kinh Phước Đức. Đọc Kinh Phước Đức bằng tiếng Việt, đọc Kinh Phước Đức bằng tiếng Anh. Bây giờ ngay cả kinh Di Đà mà quý vị tụng như thị ngã văn nhất thời Phật tại thì tụng ao ao chứ mình có hiểu gì đâu. Mà nếu mình đọc kinh đó bằng tiếng Việt là khác ạ. Mà mình chép kinh bằng tiếng Việt, cái quy y cũng bằng tiếng Việt. Quy y là tâm mình phát hướng về Phật, Tam Bảo. Cho nên mình được nghe bằng tiếng Việt thì cái tâm thức mình nó giao. Mấy em nhỏ bây giờ mà hồi nhỏ mình dẫn nó lên quy y, sau này có cơ hội qua gặp Phú Hòa cũng nói với ba mẹ nó, có cơ hội mấy cái lễ quy y mà các thầy làm bằng tiếng Anh đó, nên đưa các em trở về lại hết để cho các em nó nghe, nó hiểu là nó làm cái gì. Chứ không thôi nó đâu có hiểu mình làm gì. Thư tạ. Điều thứ hai mình có thể làm là gì? Cúng dường. Tôn kính cúng dường nơi có kinh điển hoặc tháp Phật. Cúng dường bằng cách là in kinh, cúng dường bằng cách là đảnh lễ, cúng dường bằng cách là mình trân quý truyền bá. Có một cô Phật tử phát tâm in kinh đem về quê tặng cho dân quê. Cổ ước nguyện là chỉ cần một Phật nhà nào có một quyển kinh, họ không biết đọc, nhưng mà họ mở quyển kinh ra, họ biết cuốn này cuốn kinh, họ kính trọng cuốn kinh của cũng vui nữa. Nhưng mà dân ở dưới quê thì ta thiệt thực tế lắm. Ta nói trời ơi, giờ tôi đói quá, cho tôi ăn đi hơn cho tôi uống kinh. Nó thực tế quá mà. Vậy Pháp Hòa mới bày, Bây giờ nếu mà chưa có cơ hội in cái cuốn đó thì phát tâm mình đọc. Mình đọc cho mình rồi huân công đức hồi hướng. Cũng là hình thức cúng dưỡng. Quý vị thấy bây giờ có nhiều người, người ta đâu có thời gian, hoặc là cái phương tiện ta không có, thì mình có cơ hội mình cúng dường bằng nhiều cách, hình thức khác nhau. Thứ ba là gì? Thứ ba là thí tha, là bố thí cho người khác, nghĩa là nói chánh pháp cho người nghe, đồng thời cho họ các kinh điển để giáo hóa. Hồi xưa các thầy Xá Lợi Phất đi thăm bệnh ông cấp cô độc, hỏi trưởng giả thấy trong người trưởng giả thế nào, có bớt không? Ông trưởng giả cấp cô độc, ông nói dạ thưa đại đức Xá Lợi Phất, bệnh của con càng ngày càng nặng chứ không có bớt. Ngài Xá Lợi Phất ngồi bên giường bệnh, hướng dẫn cho ông cấp cô độc thiền quán ngay trong giường bệnh. Bây giờ cái bài kinh nó được lưu lại, được dịch ra cái tên gọi là Kinh Giáo Hóa Người Bệnh. Hồi xưa có một bản dịch lấy cái tựa là Kinh Độ Người Hấp Hối. Nghe đó hơi ấn ấn, thôi sửa lại. Kinh Giáo Hóa Người Bệnh. Người bệnh á, người ta cần nghe cái cách quán thân, quán cái thân này. Có nhiều khi Pháp Hòa an ủi, nói trời ơi thôi, cái thân này bây giờ xài cũng giống chiếc xe, xài 90 năm rồi. Mà xe mà xài 90 năm là cũng khá lắm rồi đó. Cũng giống như giờ xe Nhật mà xài 200.000 cái số mà còn chạy được là khá lắm rồi đó. Mình an ủi. Chờ bây giờ có cách là mình làm sao mình thí tha, là mình cho người ta cái giáo pháp. Người ta nghe bài pháp, người ta đọc bài kinh. Vừa rồi không biết ai viết cái bài, cái cuốn nghi thức tụng niệm Công Phu Sáng mà chữ viết. Mà Pháp Hòa nghĩ cái bà cụ mà viết cái cuốn sách đó giờ chắc già mất rồi. Rồi con cái mới đem cái cuốn đó đem cúng lại cho chùa. Pháp Hòa mới đi xuống lầu thấy cuốn đề kinh để mở ra thấy chữ viết. Mà cái quyển này á, toàn là văn của ngoài Bắc. Thí dụ là Nhất Tâm Đảnh Lễ thì ở ngoài Bắc đọc là Nhất Tâm Đỉnh Lễ. Thì những cái từ như vậy là ngoài Bắc xài. Thí dụ như là chánh pháp thì đọc là chính pháp. Thọ trì ngoài Bắc đọc là thụ trì. Thì mình mở cái quyển đó ra, mình thấy những cái từ đó, biết kinh này xuất phát từ ngoài Bắc. Thì cái vị Phật tử này nhất định sẽ là người Bắc, chép lại nghi thức ngoài Bắc để thọ trì mỗi ngày. Và bây giờ cuốn này đã đi vào trong chùa. Mặc dù mình có hàng ngàn cái bản Lăng Nghiêm in, nhưng mà Pháp Hòa vẫn quý cái bản viết tay đó. Pháp Hòa thỉnh lên lầu liền, cất vô tủ kỷ niệm. Cho nên là thí tha. Cái thứ tư là gì? Đế thính. Đế thính là gì? Nghe cho kỹ. Đế thính. Cho nên hồi đó đó, các vị hòa thượng mà mất rồi đó, sắp sửa đem đi thiêu hay đem đi an táng đó, thì thỉnh một hòa thượng trưởng lão ra đứng ngay quan tài của cái vị hòa thượng mất đó, hay là vị thầy mất đó, cầm cái thủ xích bằng gỗ nhỏ nhỏ gõ lên cái quan tài ba cái. Hòa thượng đế thính, đế thính, xin hãy nghe cho kỹ, xin hãy nghe cho rõ. Nghe cái gì? Nghe cái lời tôi sắp sửa nói gọn đây nè. Tôi sắp nói cái gì? Có sanh, có tử, có luân hồi. Không sanh, không tử, không đến đi. Sanh tử đến đi chỉ là mộng. Bỏ đi sanh tử ở sen vàng. Thí dụ vậy. Nói cho rõ để ta thấy, à, người nào mà lỡ dính mắc chuyện sanh tử, giờ nghe khai thị hết buồn, hết khổ chuyện sanh tử. Câu cuối. Tích nhật như thị lai, kim triêu như thị khứ. Trước kia đến đây làm sao? Tích nhật như thị lai, đến như vậy phải không? Sáng nay như vậy mà đi. Hồi đó đến đây nhẹ nhàng, thì bây giờ ra đi cũng nhẹ nhàng. Tích nhật như thị lai, kim triêu như thị khứ. Lai khứ tợ như như, đến đi như vậy đó, không có gì phiền hảo hết. Rồi gõ cái cốp, hỏi ma, hỏi ma, hỏi được cái ý tôi nói không? Nói theo tiếng Mỹ, you understand me? Gõ cái cốp là đó rồi, giọng cái bóp nữa. Rồi cho âm công vô khiêm đi. Giờ cái người này tâm thức nhẹ nhàng. Rồi cái đó gọi là gì? Tuyên pháp ngữ. Hòa thượng đứng ngay cái đầu quan tài nói đó gọi là tuyên pháp ngữ. Nói xong rồi ông cầm cái phất trần á, cái cây mà đi vòng vòng quan tài, ông phất vài cái phủi bụi. Nhẹ rồi, trần lao thoát rồi. Thật sự cái đó chỉ là một lễ nghi để nói cho tất cả người mất cũng như người còn sống đứng đó. Hồi đó mình đến đây như thế nào, ngày nay mình sẽ đi như thế đó. Nói cho rõ ràng, đến đây là không, lúc đến đâu có đem gì theo, thì lúc đi cũng không có gì để đem theo đâu. Chùa to Phật lớn hay là của cái rất nhiều, nhưng mà nhớ, mình đến đây tay trắng thì mình cũng ra đi trắng tay. Chỉ nhiều hiểu nhiều đó thôi đủ rồi. Lai khứ tợ như như. Thí tha và đế thính. Đế thính là mình phải chú tâm lắng nghe người khác đọc tụng kinh văn. Cho nên có một cái cách đó là mình đọc kinh đó. Khi mình vào trong kinh mình đọc, tụng cho chậm, tụng từ từ, tụng cho người ta nghe được, người ta thấm được. Nhất là tụng mấy cái bài kinh sám hối đó, đọc vừa chừng cho người ta nghe, người ta hiểu. Hoặc là mình một người đọc thôi. Pháp Hòa hay đọc một mình, đọc một bài kinh cho đại chúng nghe. Thí dụ như tụng xong bài chú Đại Bi đi, sang tụng qua cái bài kinh Tám Điều Giác Ngộ. Pháp Hòa nói, kính mời đại chúng lắng tâm nghe kinh Bát Đại Nhân Giác. Một người đọc, đọc cho rõ. Là đệ tử Phật thường nên quán niệm Tám Điều Giác Ngộ mà các bậc đại nhân đã giác ngộ. Điều thứ nhất là giác ngộ rằng thế gian vô thường, chế độ chính trị nào cũng dễ sụp đổ. Thân thể do bốn hợp tạo thành, thế giới do năm quẩn, năm ấm mà có. Thí dụ vậy, tâm ta là một nguồn suối phát sinh tội lỗi, thân ta là một nơi tích tụ tội lỗi. Quán chiếu như trên thì dần dần thoát được cõi sinh tử. Thí dụ vậy. Cho nên người ta, mọi người im lặng nghe một người đọc. Người ta nghe như vậy, người ta nhớ lắm, người ta thấm lắm. Cái đó gọi là đế thính. Đế thính nghe cho kỹ. Cái thứ năm là gì? Thứ năm là phi đọc. Nghĩa là tự mình mở kinh điển đọc tụng. Mở ra rồi mình đọc cho người ta nghe. Pháp Hòa có cái tâm là khi mình đến đâu mình đọc kinh đó, và tùy cái căn cơ mình đến, tùy cái trường hợp hoàn cảnh đó, mình tìm những kinh nào mình đọc mà cho lợi dụng cơ hội đó cho người ta hiểu luôn. Cho nên trong những buổi lễ cầu siêu đó, Pháp Hòa thường hay tụng báo hiếu phụ mẫu, vì mục đích là cho cái người con của gia đình người ta thấm được cái tình cha nghĩa mẹ. Mình tụng kinh Di Đà cũng được, không sao. Nhưng mà nếu mà tụng kinh Di Đà ta chỉ hiểu cực lạc thế giới có Phật này Phật kia, cảnh giới vậy vậy đó. Nhưng mà cái thực tế nhất là làm sao cho cái nối kết giữa cha mẹ. Hay là tụng kinh vô thường. Kinh có kinh gọi là kinh vô thường. Mình đọc cho làm sao mà cho người ta nghe, người ta hiểu. Cho đọc tiếng Việt. Và tụng đọc như thế nào để người ta có thể thấm được cái lời kinh đó. Cái thứ năm là phi đọc, phải không? Thứ sáu là thọ trì. Thọ trì là gì? Là nhận giữ. Nhận giữ nghĩa là nhận lãnh giáo pháp, ghi nhớ không quên. Cho quý vị nhớ trong kinh nào cũng vậy. Nếu mà đọc cái bản tiếng Hán, Phật nói kinh này rồi, nhĩ thời Phật thuyết kinh này đó. Thử kinh Xá Lợi Phất cặp chư tỳ kheo nhất thiết thế gian hoan hỷ tính thọ phụng hành. Hay là nhờ mình thuyết, mình nghe cái kinh đó xong rồi mình tin rồi, tính là tính đó, thọ là nhận, phụng hành là gì? Hành theo, làm hết lòng. Cho nên nội bốn cái chữ đó thôi nó nói lên được hai cái hình hành động. Một là tin, hai là nhận giữ, ba là phụng hành. Làm theo cái điều đó là tính thọ phụng hành. Thụ trì là vậy đó, tức là mình nhận đó. Còn bây giờ đó, mình thọ mà không trì, giống như mình đi thọ giới. Giới thì có thọ mà giữ thì không bao nhiêu. Hay là mình ai chùa nào in kinh đó, phát đó, mình cũng xin thọ một cuốn. Nhưng mà mình thọ xong rồi mình đem về mình cất tủ, chứ mình không có trì. Cái thứ sáu là khai diễn, tức là diễn nói giáo pháp cho người khác nghe, khiến họ tin hiểu. Pháp Hòa có cái ước muốn là mình có đủ thời giờ, có đủ sự hiểu biết. Rồi từ từ mà những cái kinh mà mình có được giải thích cho Phật tử, đại chúng cùng học, cùng tu, cùng nghe, cùng hiểu. Chứ không rồi in cái quyển kinh U Bà Tắc Giới đó, rồi các vị mới in ra xong rồi đem lên cúng cho chùa, thì Pháp Hòa cũng tặng cho ngưỡng quyển. Nhưng mà thật sự cái quyển kinh đó mà không có giải thích thì có lẽ không ai mà để tâm tới cuốn kinh đó. Uổng đi. Cho nên 2-3 năm nay rồi, năm nay là năm thứ 3 học cái quyển kinh đó. Pháp Hòa lấy quyển kinh đó, Pháp Hòa giải thích từng đoạn cho đại chúng nghe vậy. 2 năm rồi, bước sang năm 2018 là năm thứ 3 học cái quyển kinh đó. Hiện bây giờ là đến kỳ thứ 56 rồi đó. 56 lần học rồi mà chưa hết cuốn kinh đó. Nhưng mà nếu mà sau này mình thành một bộ băng đó rồi á, quý vị muốn nghe hiểu kinh đó cứ tiếp tục theo dõi. Pháp Hòa đã giải thích kinh Dược Sư rồi, kinh Địa Tạng rồi, kinh Di Đà rồi, Thủy Sám rồi. Rồi bây giờ là đến cái cuốn U Bà Tắc Giới và những cái quyển khác nữa như là Mông Sơn Thí Thực rồi vậy. Cho nên mình khai diễn, tức là mình nói cho người ta nghe, người ta hiểu, để người ta ứng dụng. Thứ 8 là gì? Là phúng tụng. Phúng tụng là gì? Là đọc tụng tuyên dương kinh văn khiến người sinh tâm vui vẻ. Thưa đại chúng, tụng kinh có 3 cách. Một là mình mở ra, mình nhìn vô, mình dò theo chữ, gọi là đọc kinh. Đọc kinh vì không thuộc thì phải mở sách ra theo dõi. Trường hợp đó gọi là đọc kinh. Khi mình thuộc rồi, mình tụng kinh. Tức là bây giờ mình tụng mà không phải nhìn sách nữa, mà tất cả chữ kinh nó nằm trong đầu mình và cứ hòa tụng theo đại chúng. Trường hợp đó gọi là tụng kinh. Trường hợp thứ ba gọi là phúng kinh. Giống như cái bài hồi hướng mình hay nghe vậy, là phúng kinh công đức thù thắng hạnh. Thì chữ phúng là gì? Là mình tụng, nhưng mà tụng có âm điệu. Tụng có chuông, có mõ, có ngân nga. Thí dụ như đại chúng tụng á, chí đa ca lệ ta ba ha. Đó, mình đi theo người ta vậy, kêu là phúng. Còn mình ta tụng chí đa ca lệ ta ba, ở đâu mình ha cái. Ta chưa mới có tá là mình đã ha rồi. Phúng là mình tụng theo người ta, nhưng mà âm điệu mình có và mình hội nhập được. Cái thứ hai á, là khi mình tụng kinh như vậy á, khi mình tụng như vậy á, là cái tai mình, cái mắt mình phải quán tưởng theo chúng. Mình nghe con ta tụng tới đâu, mình tụng tới cái câu đó đó, cái mình mệt mình ngưng. Người ta chạy tới đằng kia rồi, ai đóng khe, hồi nãy tôi ngưng đây nè. Trời đất ơi, mình chọt cái chỗ mình ngưng ở đây nè, chọi với người ta rồi. Rồi cái thì nhiều khi người ta nhường mình, ta nghe mình tụng trở lại thôi, ta cũng chịu khó ta đi bộ lại ta tụng với mình. Mà lúc nào có mình tụng mình cũng đi kiểu đó hết trơn. Thì cái đó, trường hợp đó không phải là phúng tụng. Cái đó là đâm sườn bể. Tức là mình khi mình tụng á, cho nên mình tụng kinh á, mình tụng với chúng á, là mình cái câu chuông mỏ để làm gì? Nó để nó có cái âm để mọi người đi theo. Người chủ lễ, người chủ lễ là người dẫn, rồi người chuông, người khánh là hai người đánh đàn, giống như hai người nhạc sĩ vậy đó. Rồi người giữa là cái người ca sĩ chính để sướng cái bài nhạc đó lên. Thật sự thời Phật không có cái vụ này à. Không bao giờ đứng trước Phật tụng đấng pháp vương. Phật không có cái chuyện. Mình chỉ tới mình xưng tán gì đó rồi mình đảnh lễ. Nhưng mà khi mà Phật mất rồi thì trong đạo giáo thì các tổ phải soạn ra một hình thức nghi lễ nào đó để cho tất cả mọi người đệ tử nương cái đó để mà có một cái thời khóa nghi lễ để bày tỏ cái lòng của mình đối với Tam Bảo, mà đặc biệt là đối với Phật. Xong rồi mình ôn tụng lời Phật, giống như cái bài á, Vô Thượng Thậm Thâm Vi Diệu Pháp á, cái bài đó không có truyền thống nào có, truyền thống nguyên thủy không có cái bài đó. Chỉ có Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Việt Nam, hay là có nữa là có thể Phật giáo Hàn Quốc, Nhật Bản có ảnh hưởng Trung Hoa đó, mới có cái bài đó. Tại vì cái bài đó là vô bà Võ Tắc Thiên bà viết ra, chứ đó nó phải bài kinh đâu, nó là một bài kệ. Do bà Võ Tắc Thiên khi mà bà nghe giáo pháp rồi bà thích quá đi, bà viết ra 4 câu thơ đó để mà ca ngợi giáo pháp của Phật là Vô Thượng Thậm Thâm Vi Diệu Pháp, Bá Thiên Vạn Kiếp Nan Tao Ngộ, Ngã Kim Kiến Văn Đắc Thọ Trì, Nguyện Giải Như Lai Chân Thật Nghĩa. Dịch lại là giáo pháp của Phật thật là cao sâu màu nhiệm, trăm ngàn muôn ức kiếp mới được gặp. Mà hay là nói là trăm ngàn muôn ức kiếp khó gặp. Tại vì cái bài tiếng Hán là gì đó, Bá Thiên Vạn Kiếp Nan Tao Ngộ. Nan là khó, khó gặp lắm à. Con nay thấy nghe được thọ trì, nói lên ba cái điều mà chúng ta đang làm, đó là thấy nghe thọ trì, thì xin nguyện hiểu được tường tận cái nghĩa chân thật của Phật nói, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Thì khi mà bà viết xong cái bài thơ đó thì chư tổ thấy cái bài này nó hay quá đi, cho nên liền đem cái bài đó để vô trong các cái nghi thức và đặt cho nó một cái tên là Kệ Khai Kinh. Chứ lúc bà viết cái bài đó bà cũng đâu có nói tôi đang làm Kệ Khai Kinh, bà tán dương giáo pháp của Phật thôi mà. Rồi bây giờ mình lại đem cái bài đó vô, mình làm cái bài nghi thức, gọi là cái bài tụng gọi là Kệ Khai Kinh, tức là một cái bài thơ trước khi mà chúng ta tụng kinh thì chúng ta ca ngợi cái giáo pháp đó. Cũng giống như cái bài chú Nam Mô Tát Đa Nẵm Tam Miệu Tam Bồ Đề Câu Chi Nẵm Đát Điệt Tha Án Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Cái bài chú đó là gọi là chú chuẩn đề, thần chú Phật mẫu chuẩn đề. Nhưng mà khi cái bài chú đó, đó ngày Long Thọ, ngày hành trì thì ngày thấy cái bài chú này, ngày có ấn tượng với Đức Chuẩn Đề, ngày tôn kính Đức Chuẩn Đề, cho nên chính ngày Long Thọ đã đề cái bài thơ Khể Thủ Quy Y Tô Tất Đế, đầu diện đảnh lễ thất câu chi, ngã kim xưng tán đại chuẩn đề, duy nguyện từ bi thùy gia hộ, cúi đầu quy y phép tô tất đế, thành tâm đảnh lễ đấng thất câu chi, đệ tử xưng tán đức đại chuẩn đề, xin nguyện từ bi thường gia hộ. Bài đó không phải là bài kinh, nó là cái bài kệ do tổ Long Thọ ngài viết lên để xưng tán đức chuẩn đề. Và sau khi này chúng ta thấy nó hợp với đức chuẩn đề, liền lấy 4 câu đó gắn vô cái bài chú chuẩn đề. Bây giờ hỏi mỗi lần tụng chú chuẩn đề cái khể thủ quy y tô tất đế thì mình nghĩ là nguyên cái bài chú nó là như vậy, nhưng mà thưa không, nguyên thủy bài chú chỉ là Nam Mô Tát Đa Nẵm Tam Miệu Tam Bồ Đề thôi. Và chính do ngài Long Thọ đề đi vô trong đó. Cũng giống như chú Vãng Sanh, Nam Mô A Di Đà Bà Dạ thôi. Thì có một vị hòa thượng mình diễn đạt cái câu là bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sanh tịnh độ Đà La Ni, ngài diễn ra thành thơ: Vãng sanh thần chú lời vàng, chơn ngôn quyết định bình an trong đời. Cõi gốc nghiệp chướng dứt rồi, đặng sanh cõi tịnh chú thời tụng ca. Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Điệt Dạ Tha. Cái tựa của nó là bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sanh tịnh độ Đà La Ni. Đó là cái tên của bài chú. Nhưng mà một vị tổ Việt Nam mình đã diễn ra. Và quý vị biết tổ đó là ai? Ngài Khánh Anh. Phong Hòa thuộc cái bài đó hồi 7 tuổi. Vãng sanh thần chú lời vàng, chơn ngôn quyết định bình an trong đời. Bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sanh tịnh độ Đà La Ni. Cội gốc nghiệp chướng dứt rồi, tức là nhất thiết nghiệp chướng căn bản đó, đặng sanh cõi tịnh, đặng được sanh cõi tịnh chú thời tụng ca. Đây bài chú này tụng lên. Cái bài mà cuộc hồng trần xoay vần quá ngán đó, nhớ không? Kiếp phù sinh tụ tán mấy năm hồi. Trước khi người ta tụng cái bài đó, cái ông chủ lễ ông sướng 4 câu: Than ôi người cõi thế biết đâu chừng, ngắn ngủi ngày vui được mấy xuân. Đáo để có sanh thời có tử. Đáo để là ý nói trảnh đời này đó. Mấy ai thoát khỏi cuộc hồng trần. Ông sướng cái bài kệ đó dứt rồi, cái là đại chúng hòa vô liền. Cuộc hồng trần xoay vần quá ngắn, nó hợp với nhau. Nó hợp với nhau. Cũng giống như người ta tụng trước khi người ta cái gì ái hà thiên xích lãng, thì cái vị tổ mới viết lên cái bài kệ: Tây phương không xa cách, Tây phương trước mặt người. Nói cho mình nghe một khoái, Tây phương đâu xa cách, Tây phương trước mặt người. Ngàn sông về biển lớn, trăng lặn không lìa trời. Anh thấy trăng nó lặn, anh tưởng trăng nó đi đâu, nhưng mà thật trăng nó không đi đâu hết. Chẳng qua là theo cái chu kỳ, thấy không? Chu kỳ nó ẩn vậy đó, nó khuất. Cái cõi mình đang nằm đây, giờ nó khuất rồi thì mình thấy nó tưởng đi đâu. Tây phương không xa cách, cũng giống như Tây phương vậy. Tây phương không xa cách, Tây phương trước mặt người. Cũng như ngàn sông về biển lớn, trăng lặn không có lìa trời. Thì phải nhớ rằng âm dương không cách trở. Cõi âm cõi dương nó không có xa cách. Âm dương không cách trở, sanh tử vẫn tương dung. Anh còn sống sờ sờ tưởng anh sống hả? Không, anh đang chết trong cái sống. Mình tưởng mình mạnh hả? Không, mình đang bệnh trong khi khỏe. Mình tưởng khi nào mà đi hết nổi mới kêu già hả? Không, đang già trong lúc trẻ. Cái già nó nằm trong cái trẻ, cái bệnh nó nằm trong cái khỏe, cái chết nó nằm trong cái sống. Sanh tử vẫn tương dung. Không có cái tử làm gì có cái sanh. Con người mà sanh tử, một ngày bao nhiêu triệu người chết và một ngày bao nhiêu triệu người sống. Nếu mà cuộc đời này chỉ có sống không có chết thì trời ơi, chỗ đâu mà ở? Chỗ đâu mà ở? Cũng giống như cái bụng của mình vậy. Con gà nó vô nó ở đâu ngoài đi, không có con khác vô được. Trời, các vị ta cũng hay nói cái bụng mình nó như cái nghĩa địa vậy. Biết bao nhiêu con được chôn trong đó mà không ngán. Và đi ngang nghĩa địa không dám nhìn. sợ nó theo. Và con này con kia ăn tá lả chứ không sợ. Mình là một cái nghĩa địa mà không hay. Cứ đi ngang cái nghĩa địa là sợ. Đứng nhìn có theo người theo mình đó. Đi tụng đám ma xong rồi đi đậu trước cửa nhà, mở cửa nói có bác nào trong này không, mời xuống xe. sanh tử vẫn tương dung. Thế thì niệm Phật cầu siêu độ, lắng nghe xin một lòng. Có rất nhiều gia đình biết đạo bắt đầu đi chùa nhờ trong nhà có người mất. Khi gia đình chưa có người mất, mình không có đi chùa. Tại vì mình nghĩ cuộc đời sao phơi phới. Nhưng mà khi trong nhà có người mất thì theo truyền thống phong tục tới chùa kiếm ông thầy. Rồi ổng tụng xong rồi ổng thấy mình thấy ổng nhiệt tình, ổng giúp quá, cái bắt đầu mình đi vô chùa cúng thất. Nhờ bảy cái thất đó mình gần gũi chùa, mình hiểu được ý nghĩa đi chùa, mình hiểu được hoàn cảnh, rồi bắt đầu mình gia nhập. Đó. Sanh tử tương dung. Một người nằm xuống cho ngàn, cho mấy chục người trong gia đình đã đứng dậy đi chùa. Có nhiều khi ba đi, má đi, con đi. Mà nhờ ba má kỳ này đi thiệt rồi con mới vô đây. Hồi nào giờ ba má đi mà còn về cho nó thôi con phải đi. Kỳ này ba má đi không về nữa thôi để con đi. Sanh tử vẫn tương dung. Thì khi mình ta trước khi người ta tụng, người ta niệm Phật, ta khai thể như vậy. Thì ở đây Pháp Hòa muốn nói là cái chuyện mà mình phúng tụng đó, nó có công năng. Nó có công năng, nó nhờ mình tụng như vậy mà cái người ta phát tâm. Chứ có những vị mà người ta có cái giọng tụng hay đó, người ta tụng kinh mà trời nghe mình muốn tu. Không lẽ nói giờ có nhiều giọng tụng nghe không muốn tu. Không phải. Cho nên mình có khả năng mình tụng kinh, mình tụng. Và mình phải lên mình tụng kinh để chi cái lực của đại chúng, cái lực đông người, người ta nghe nó có cái lực ở trong đó, người ta phát tâm, người ta phấn khởi. Cho nên ráng thu xếp chuyện nhà bếp, chuyện bên ngoài gì đó, tới giờ tụng kinh là mình lên tụng hết thời kinh. Tụng để cho nó có cái lực với nhau. Và đồng thời mình cũng được cái cơ hội đó. Thì dĩ nhiên ai có việc thì phải làm. Nhưng mà nếu mình tranh thủ được lên tụng thời kinh, khai diễn phúng tụng. Cái chính thứ chính là gì? Là tư duy. Nghĩa là suy nghĩ về pháp nghĩa do Đức Phật nói. Cái này rất là cần, là tại vì nó là thuộc về, nó là một phần của trí tuệ. Người muốn khai mở trí tuệ thì người đó phải có tư duy. Không có tư duy thì không thể nào hiểu được Phật nói cái gì. Cho nên văn dĩ tải đạo, cái văn chữ đó nó chuyên chở đạo lý ở trong đó. Mình phải suy nghĩ lắm mình mới hiểu trong đó nói gì. Có nhiều khi một câu nói của người đó thôi mà chứa đựng biết bao nhiêu nghĩa trong đó. Ví dụ như có vị thượng tọa đi ngang cái sông, thì đi trên thuyền thì ngó bên kia thấy có cái người chài lưới á. Thì ông kêu mới chài được cái một cái mớ cá rồi đem lên trên ghe. Thì hai ông để ý coi mấy con cá nó làm gì. Thì mấy con cá mà nó vô trong lưới bắt đầu nó nằm, nó giãy giụa, nó quậy quọ. Thì con cá nó nhảy giọt ra được khỏi cái lưới. Một vị thượng tọa đầu thấy, ôi hay quá, con cá đó hay quá. Cái ông thượng tọa kêu nó, có gì hay. Nó thì bị vô trong đó rồi, nó nhảy ra mà có gì hay. Thì cái vị thầy kia nói, huynh chưa hiểu ý tôi. Không có nói nhiều, nói câu đó thôi. Huynh chưa hiểu ý tôi. Đi một đoạn rồi thì cái ông kia giọng hiểu rồi, ông lại nói, dạ em cảm ơn sư huynh khai thị. Câu chuyện hết. Ông kia cũng khai cái gì vậy? Mình giờ cũng khai mà cái gì? Khai nồi coi còn gì. Mà cái câu nói đó mình khai không nói. Tôi khen cái con cá đó, nó nhảy ra là sao? Con cá mà nó không vô cái lưới thì nó giỏi đã đành. Nó đã lọt vô cái lưới rồi mà nó tìm cách nó nhảy ra được, không phải nó hay sao? Người sống chưa bao giờ nhiễm ô, chuyện đó tốt rồi. Nhưng mà ai lỡ nhiễm ô rồi mà giờ tu tập chuyển hóa cái nhiễm ô, không phải tốt sao? tôi cũng khen tôi, cái người đó tôi khen ai? Cái người mà đã từng nhiễm mà bây giờ bỏ được, đáng khen. Cho nên đó là tại sao Phật không ở trển rồi đi xuống cái rầm luôn, nói ta đây là Phật mà sanh chi trong hoàng cung, rồi phải chịu giả bộ đi kinh lý thấy cảnh khổ, rồi vượt nửa đêm đi trốn rồi đi tu, làm mấy chuyện đó làm chi vậy? Ý muốn nói rằng á, nếu ngài ở trển được mặc khải của thần linh mà xuống đây mà ngài tu ngài thành Phật thì Phật biểu mình tu mình không tu đâu. Mình nói dạ con lại ngài, ngài ở trển, ngài xuống, ngài tu thì ngài thành, còn tụi con phàm phu rồng rạc con tu sao tới. Nhưng mà Phật nói tôi là Phật đã thành, các vị là Phật sẽ thành. Tại vì tôi nè, tôi từ trong cái nhiễm ô mà coi như là thượng thừa luôn đó. Ăn chơi của các vị sao bằng tôi? Các vị là giỏi lắm, năm đi cruise lần thôi chứ. Hai lần, ba lần. Còn tôi nè, một năm có bốn cái cung điện. Mùa hè tôi có cung điện hè, mùa đông tôi có cung điện đông, mùa nào tôi có cung điện đó. Nếu mà nói ăn ngon, mặc đẹp, nhà cao, cửa rộng, ai bằng tôi? Dục nhiễm thế gian muốn hưởng thụ, ai hưởng bằng tôi? Nhưng mà tôi không có hưởng. Rồi nếu mà nói là experience, là kinh nghiệm, có gia đình, có vợ, có con, rồi thương vợ, thương con, tôi có không? Tôi cũng có. Tôi cũng có. Nhưng mà khi mà tôi hiểu ra rồi thì cái đó phải xa để mà đi gần cái này mới được. Sao mà Phật không có đi tu, đi ban ngày mà đi ban đêm? Nếu nói theo lịch sử bình thường, đã trốn thì làm sao đi ban ngày? Trốn thì phải đi tối chứ. Còn nếu mà nói theo cái ý ẩn sâu là gì? Vì đêm tối là tượng trưng cho vô minh. Người muốn thoát đêm tối nghĩa là người muốn thoát khỏi vô minh. Cho nên nửa đêm dựng Sa Nạc vậy. Sa Nạc đang ngủ mà bị thái tử đánh thức, Sa Nạc hỏi liền: trời tối chúng sanh còn đang ngủ, giờ này thái tử định đi đâu? We very sleepy, where you want to go? Trời tối chúng sanh còn đang ngủ, giờ này thái tử định đi đâu? Ngài đáp lại: chính vì người ngủ nên ta thức, thức để tìm ra ánh đạo màu. Nếu mà không có cái đêm tối, chúng sanh mà còn mê mà mình mê theo họ đâu có được. Chính vì người ngủ nên ta thức, thức để tìm ra ánh đạo màu. Cho nên thái tử đi xuất gia trong ban đêm là nói lên cái ý chí muốn phá thủng cái màn đêm đó. Nhưng mà khi mà Đức Phật thành đạo á, Đức Phật thành đạo lúc nào? Lúc mặt trời mọc. Còn cái lúc mà ngài còn đang gọi là tạm gì, tạm dùng cái từ gì, chiến đấu hả, tạm thời mình dùng chứ đó, lúc nửa khuya đó. Mình đang sống trong cái cảnh mà khi nào con người mình hiểu đạo là mình thoát ra được, tỉnh. Cho nên một sáng sao mai vừa mọc, đạo lớn viên thành, tiếng Hán gọi là nhất đổ minh tinh. Nhất đổ minh tinh, khi mà thấy chữ đổ là thấy, thấy được cái ánh mặt trời ló lên thì ngài khai ngộ. Cái bài xưng tán Đức Thế Tôn bậc vô thượng năng nhân, từng trải qua vô lượng kiếp tu nhân, rồi từ cung đâu xuất giáng trần, giả từ ngôi vị quốc vương, ngồi gốc bồ đề đại phá ma quân. Một sáng sao mai vừa mọc, đạo lớn viên thành, nhất đổ minh tinh, đạo thành, giáng pháp lâm. Một sáng sao mai vừa mọc, đạo lớn viên thành, rồi đại chuyển pháp luôn. Cho nên cái chỗ mà chúng ta tỉnh là tỉnh ở cái mê đó. Chứ cái người á, hồi sáng mình có nói đó, cái người mà họ từ cái bóng tối, người từ cái khổ á, trước khổ mà sao vui, đó là người tỉnh. Trước đó là họ khổ quá chừng quá đất, nói theo thế gian là khổ tơi bời hoa lá. Nhưng mà từ cái khổ đó làm cho mình ý chí mình đi lên, mình muốn thoát. Cho nên cái người tu là cái người từ tối đi ra sáng. Còn không là phải từ sáng ra sáng, chứ không làm ngược lại là từ sáng đi vào tối. Còn người nào mà tệ nữa là từ tối đi vào tối luôn. Cái đó là vừa chết chắc mà bảo đảm chắc chết. Vừa chắc chết mà vừa chết chắc luôn. Cho nên là đụng tới mình thấy chắc chết, đừng lo, thế nào cũng chết chắc. Cho nên khỏi than, chắc kỳ này chắc chết quá. Yên tâm chuyện đó, đừng có lo chắc chết, bảo đảm là chết chắc. Chết mà nghĩa là bất đắc mà không biết gì hết thì kêu chết tươi. Chết trong giây lát kêu chết ngắt. Chết mà không còn biết gì là kêu chết điếng. Tư duy á, tức là mình có suy nghĩ. Cái lời nói đó nó chứa cái gì? Thái tử Sĩ Đạt Ta hỏi Sa Nạc, cái ông này là gì vậy? Thái tử ông Sa Nạc nói, dạ đây là người già. Già là gì? Đâu, trời ơi, thái tử mà không biết già là gì thì sao kêu thái tử? Nhưng mà ngài hỏi cho ai? Ngài hỏi cho mình. Mình ít có khi nào mình nhận mình già lắm. Ông Dũng mà nghe người ta khen trẻ là khoái. Khoái rồi còn hỏi kỳ sao thầy gì nữa không? Thái tử gặp cái người kia hỏi, Sa Nạc ơi, đây là cái người gì vậy? Sa Nạc do thưa thái tử, đây là người bệnh. Ai, người bệnh là gì? Nói dạ bệnh là khi cơ thể không còn khỏe, yếu vân vân. Vậy có một người này bệnh hay ai bệnh? Nói dạ không, mọi người sẽ bệnh và chính thái tử cũng phải bệnh. Không lẽ thái tử sống trong cung, uống đủ loại vitamin không cảm sao? Lâu lâu cũng phải cảm nhức đầu chứ, từ nhỏ tới lớn không lẽ không cảm không ho mà phải hỏi bệnh là cái gì? Vô lý quá. Vậy thì cái câu hỏi đó là hỏi cho chúng sanh, hỏi cho những người đang sống trong quên lãng. Chúng ta là những người sống trong đời nhưng mà thường quên. Quên cái gì? Cái lẽ thật là mình cứ quên, còn cái gì mà nó không thật là mình nhớ dữ lắm. Thí dụ người ta đi ngang, ta nói gì, ta mắng mình một câu, trời ơi là nhớ câu đó suốt đời. Nó là cái giả thì mình cho nó là thiệt, rồi mình nhận nó, rồi mình nhớ. Thí dụ người ta gặp ta nói đồ quỷ, lúc mà thương nhau nói đồ quỷ mừng lắm. Tại sao em? Cái đó là mắng yêu. Đó là mắng yêu. Rồi sao? Rồi còn mình say là đồ quỷ sứ. Mắng yêu khoái lắm. Nhưng mà hễ mà nổi giận lên mà mắng quỷ thiệt á là nhớ câu đó suốt đời. Chúng ta chúng sanh mình là sống vô cái quên lãng mà. Cái gì mà nó thật là sanh già bệnh chết, thấy không? Là chia tay, là ly tan, mấy cái đó nó thật thì mình lại cho mình quên nó. Còn những cái gì mà nó giả như là một lời nói, một câu mắng, thì mình cứ cho nó là thật. Có ai mà đang vui vẻ lại chửi mình đâu? Ta khi ta chửi mình là ta đã bực không à? Ta đang giận mình người ta. Thì mình nên nhớ, à, sở dĩ họ nói câu đó là vì họ đang giận mình, họ có nguyên do họ mới nói câu đó. Chứ có ai đang vui vẻ tự nhiên trở mặt chửi mình đâu. Mà nếu có đi nữa thì người đó cũng sao sao đó. Chứ đâu phải bình thường. Mình phải quán như vậy, phải tư duy như vậy để làm cho mình thoát khổ. Rồi thái tử Sĩ Đạt Ta mà họ ngài hỏi những cái chuyện bình thường như vậy, thái tử mình đi hỏi chuyện bệnh là gì? Rồi gặp cái người kia chết rồi thái tử hỏi chết là gì? Thưa không phải. Rồi cái cuối cùng là gì? Là tu tập hạnh. Tu tập hạnh là gì? Mình phải, cái hạnh này là do tu tập cái gì mà Phật dạy. Cái này thì mình biết rồi. Cái này kêu là hành đó. Vậy thì hôm nay mình học 10 cái phương pháp để chúng ta ứng xử lời Phật, ứng hành lời Phật là gì? Thư tả, cúng dường, thí tha, đế thính, phi đọc, thọ trì, khai diễn, phúng tụng, tư duy, tu tập. Mà khi mà chúng ta có được cái đó thì chúng ta là những người vững trên đường tu. Tại vì ít nhất mình cũng sử dụng được vài thứ trong 10 cái này. Ví dụ hàng tuần mình nghe pháp là mình đế thính nè, rồi mình nghe xong mình tư duy nè, mình tập nè, rồi mình có đọc kinh nè, là mình phi đọc nè, hay là mình gì đó cúng dường nè, là có hết. Nhiều khi mình có cái này rồi, niềm tin mình vững lắm, không có ai nói gì mình lung lay. Vì mình đến với Phật không bằng đức tin thuần túy, mà mình phải đến với Phật bằng hiểu biết trong sáng. Mà hiểu biết trong sáng rồi mình ứng dụng, mình tu tập, kết quả lớn vô cùng. Và cái kết quả lớn chừng nào thì niềm tin của mình lớn chừng này. Thôi thì tối hôm nay trong cái buổi sinh hoạt này, Pháp Hòa chỉ thưa đại chúng, chúng ta ôn lại những cái gì mà chư tổ đã khai triển, đã chỉ dẫn cho mình 10 cái phương pháp này để chúng ta ứng dụng, để chúng ta biết rằng đừng có nghĩ rằng mình không có làm gì hết, có, nhưng mà thêm đi, tinh tấn lên, siêng năng lên, làm cho cái đó nó đậm lên. Xưa nay con cũng đọc rồi mà con chưa đọc bằng thật sự, con nghe pháp nhưng mà chưa đế thính, nghe chưa kỹ, chưa rõ, tư duy chưa sâu, tu hành chưa có hết lơ mức, cho nên mình cũng còn lơ mơ lắm, hiểu đạo cũng còn lơ mơ lắm. Mà khi mà hiểu rồi là mấy cái tà kiến cố chấp là chặt hết, lìa hết, là mình thẳng một đường mình đi, mình làm cho đạo Phật trong sáng lên, không còn những cái tạp dơ đó nữa. Chúc đại chúng an lạc, hạnh phúc. Vì đạo Phật hôm nay cũng nhân mùa lễ Phật thành đạo, trước khi chúng ta bước sang năm mới, lúc nào mình cũng có cái lễ Phật thành đạo trước 2 tuần. Thì xin cầu chúc đại chúng thân tâm được an vui, tu hành tinh tấn, ngày đêm luôn an trú trong chánh pháp, để hộ trì chánh pháp và sống theo chánh pháp. A Di Đà Phật. Cho chúng ta hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.